Trong cái buổi thuyết pháp ngày hôm qua, một số hành giả đề cập tới vấn đề tâm suy nghĩ. Vì nó hỏi cái câu rất là hay là khi nào mà cái tâm mình nó suy nghĩ đó, mình chỉ đơn thuần ghi nhận tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ mất. Câu thứ nhất, tâm suy nghĩ mất thiệt không? Câu thứ hai nữa, mà tâm suy nghĩ mất thì làm sao mà mình học? Mình không thể học được cái gì từ tâm suy nghĩ hết. Trả lời hai điểm này thì có một cái bài của vị thiền sư cũng giảng cũng khá lâu rồi, nhắc lại về vấn đề tâm suy nghĩ. Thực ra tâm suy nghĩ mà mất là chỉ là những cái suy nghĩ thô mà thôi. Mình ngồi mình suy nghĩ về cái chuyện gì đó, mà những cái suy nghĩ thô này là suy nghĩ tham sân si thô. Mình ngồi thiền mình suy nghĩ về một cái người nào đó mà mình không ưa chẳng hạn, hay là họ làm những cái gì cho mình đau khổ chẳng hạn, bực bội mình sân hận. Đa phần là những cái niềm suy nghĩ này thô, không có vi tế. Và cái dòng suy nghĩ của chúng ta không bao giờ mất. Khi bạn thấy một cái tâm mà nó suy nghĩ, một cái niềm suy nghĩ nó khởi sanh, mình quan sát nó ngưng lại, điều đó không có nghĩa là nó mất, mà cái tâm của chúng ta nó có từng chức năng một. Suy nghĩ là một chức năng của tâm, một cái cách thức tâm làm việc. Chánh niệm là một cái chức năng khác của tâm, một cái cách thức khác mà tâm nó làm việc. Vì vậy khi mà tâm nó suy nghĩ, nó đang làm một cái chức năng nào đó. Bây giờ tâm nó chánh niệm, nó làm một cái chức năng nào khác, thì từ cái chỗ chức năng suy nghĩ nó chuyển qua chánh niệm. Vì vậy mình cảm thấy giống như là cái niệm suy nghĩ nó biến mất. Nhưng mà thật sự là cái luồng suy nghĩ luôn luôn còn đó. Bởi vì nếu anh chị em mà lơ mơ một cái là nó lên liền tức thì, và nó quay trở lại. Vì vậy mình cứ thấy rằng là mỗi lần mà mình ngồi thiền, tâm mình suy nghĩ, mình ghi nhận tâm suy nghĩ, mình hay biết. Một lát nó suy nghĩ nó sống trở lại và nó luôn đi nữa. Điều này có nghĩa rằng là khi mà tâm của bạn nó ở trong cái chức năng suy nghĩ, nó chuyển qua chức năng chánh niệm, và nếu mình không tiếp tục duy trì như vậy thì cái chuyện suy nghĩ là một cái luồng ở dưới, nó sẽ nhảy lên và giống như nước ngầm vậy, nó sẽ phun lên trở lại. Đây là một cái bài pháp nói về cái chuyện này, đây sẽ đọc cho đầy đủ để quý vị nghe. Con nghe thiền sư nói rằng đừng bực bội với tâm suy nghĩ. Hành giả sẽ học được rất nhiều từ sự suy nghĩ của mình. Và đây là thái độ chân chánh. Như vậy mỗi lần mà suy nghĩ nó khởi sanh, đừng có bực với nó. Vì dần dà rồi mình sẽ học rất nhiều từ cái sự suy nghĩ của mình. Cá nhân con ngồi thiền, ít vọng tưởng sanh lên, nhưng suy nghĩ đến nhìn thì suy nghĩ mất. Và khi suy nghĩ mất, con không học được cái gì hết. Thiền sư nói, bây giờ chưa học được gì đâu từ sự suy nghĩ. Ở mức thô, làm như suy nghĩ bớt, đó là những suy nghĩ nhuốm tham sân si, nhưng mà ở dạng thô. Tâm hành giả trong sạch hơn, phiền não ít, suy nghĩ cũng ít. Tuy nhiên khi niệm định mạnh, hành giả sẽ thấy được những dòng suy nghĩ vi tế đầy phiền não. Lúc bây giờ hành giả sẽ học từ những luồng suy nghĩ vi tế này. Như vậy những cái khái niệm, những cái suy nghĩ mà mình ghi nhận và nó biến mất, nhắc mình đó chỉ là những cái niềm suy nghĩ thô mà thôi. Và khi những cái niềm suy nghĩ thô này tới một lúc nào đó nó từ từ nó biến mất, với niềm và định của mình mạnh, mình bắt đầu thấy những cái suy nghĩ sâu hơn, vi tế hơn. Và những cái đây là những suy nghĩ nào đó ở mãi với mình rất là lâu rồi. Những dòng suy nghĩ này là gì? Đó là những dòng suy nghĩ chứa đựng những bài thơ, những bài hát, những kỷ niệm đau buồn đau thương trong quá khứ. Và có một cái dòng suy nghĩ mà rất mất thì giờ để cho nó biến mất, đó là suy nghĩ về tôi ta. Cái dòng suy nghĩ về tôi ta luôn luôn có, đùng một cái là tôi ta nó nhảy ra tức thì cái đó mất rất nhiều thì giờ lắm để mà mình đem nó ra và mình trong sạch, mình thanh lọc nó. Khi bạn ngồi thiền mà bạn dùng sức, bạn chú vào một đối, vào một đối tượng nào đó, thì bạn có cảm tưởng như là bạn không suy nghĩ. Hành giả có thể nói vì chú tâm nhiều vào đề mục cho nên tâm không thể còn suy nghĩ được nữa. Tâm khi tâm mình chú vào một đề mục thì cái tâm làm như nó không thể nào suy nghĩ được nữa, bởi vì nó đang làm một cái chuyện khác. Cái chức năng của nó là chú tâm, vì vậy nó không thể nào suy nghĩ được. Cũng giống như hồi nãy mình chánh niệm, cái niệm suy nghĩ mình đã tắt. Tâm ngưng suy nghĩ, nhưng mà hoài rằng hành giả đã học gì được chưa? Không chắc, bởi vì mình đánh chặn nó mà, mình làm cho nó ngưng lại. Ngược lại, khi hành giả có chánh niệm, chánh niệm có trớn và trở nên liên tục, luôn luôn có mặt, không cần dùng sức, không cần chú chi hết, thì vừa suy nghĩ nhưng chánh niệm cũng cập theo và quan sát tâm suy nghĩ này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học đấy. Như vậy mình muốn học được cái gì từ cái tâm suy nghĩ của mình thì nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập. Làm thế nào để cho niệm và định mình mạnh? Khi niệm và định mạnh, bắt đầu mình cặp theo cái sông suy nghĩ và mình quan sát nó và bắt đầu mình học đây. Thì sư còn nhớ một cái bài giảng thường sư nói rằng có một cái chú đó nhỏ nhỏ thôi. Một năm nào đó chú lại thường viện sư Minh, chú tập thiền và chú trình với thiền sư như thế này. Chú nói rằng là khi nào mà tâm và suy nghĩ nó khởi sanh, con quan sát thấy suy nghĩ mất. Nhưng mà mấy tháng sau này khi mà con ở đây và con tập thiền thì con thấy niềm và định của con nó rất là vững chắc. Và bây giờ con học, con bắt đầu học được từ cái tâm suy nghĩ của con. Thầy hỏi học cái gì? Nói nghe chứ coi. Chú này chú lấy một ví dụ, chú lấy một ví dụ thôi. Và quý vị nhớ là đừng có dựa vào trong cái ví dụ này để mà diễn ra. Đây là một cái trường hợp mà ta cho mình thấy là làm thế nào để mình cập theo cái sự suy nghĩ để mình quan sát. Chú này nói rằng giả dụ như chúng ta có 15 niềm suy nghĩ, quý vị thấy con số nó rất là tương đối, thì là cái niềm suy nghĩ thứ nhất và niềm suy nghĩ thứ hai nó có một cái nội dung tương tự. Bắt đầu tới với niềm suy nghĩ thứ ba, nó sẽ lấy một phần của cái nội dung suy nghĩ thứ hai và nó đem tới, và cứ như vậy nó tiếp tục hoài. Hệ niềm suy nghĩ thứ nhất mất đi rồi, niềm suy nghĩ thứ hai nó lấy một phần nội dung của cái niềm thứ nhất, và cái niềm thứ ba nó lấy một phần nội dung của tâm suy nghĩ thứ hai. Nhưng mà nếu mình coi cái tâm suy nghĩ thứ nhất, cái niềm suy nghĩ thứ nhất và nội dung của tâm suy nghĩ thứ 15, 16 nó hoàn toàn khác nhau, không có cái gì giống nhau hết. Và đây là một cái trường hợp cô kia cô nói con đi kinh hành, con thấy một con chó nó bị đau cái gì nó không biết, nó sủa dữ quá, nó la dữ quá, nó hét dữ quá, mà trong trường thiền không ai đụng gì tới hết trơn. Và cái mùa này là cái mùa mà mấy con chó đó, cái mùa tình ái của nó, và không biết vì nó làm cái gì đó rồi mà u cho nó chảy máu dữ quá, mà nó la dữ quá thì nó đau dữ lắm, con chấn động tâm quá mà con không biết làm sao. Mình là người nữ, mình cũng không biết làm phương tiện thế nào mà giúp nó nữa, mà trong trường thiền thì cũng thấy ai giúp hết trơn. Mà người ta nói rằng hệ mà đi kiếm một ông bác sĩ mà thú y mà tới mà giúp cho nó thì nó tốn tiền cái lắm, mà không ai chịu trả tiền hết. Con mới đi hỏi một cái cô người Úc, người Áo gì đó không biết, con hỏi có cách gì giúp được không. Cô này cô nói cô cũng không biết nè. Cô có hỏi cái ông mà văn phòng rồi, thì ông văn phòng nói là sẽ kiếm một cái người thú y tới để giúp, để mà kêu một chữa bệnh cho nó. Nó đứng đó la, nó khóc, máu chảy. Thì cô nói rằng khi mà con thấy cái hình ảnh đó, tự nhiên con nhớ sực về cái thân phận của con. Đó là từ lúc mà có cái cuộc mà chính biến nó xảy ra từ năm 75, thì gia đình con ở trong cái tình trạng rất là nghèo khó. Rồi mẹ con một mình phải tạo tầng để nuôi nấng cả gia đình. Rồi ba con không có mặt ở nhà. Con gặp rất nhiều cái chuyện đau khổ. Gia đình rất là nghèo nàn, đau khổ. Rồi nhưng mà mẹ con cũng cố gắng là dành dùm để cho con đi học. Và cuối cùng thì con vô được, đi tu. Mà con vô không tu con cũng khổ nữa. Con ở ngoài đời khổ rồi mà con vô tu con cũng khổ. Tới cái giai đoạn kế nữa là con được học bổng cho đi học Ấn Độ. Qua bên Ấn Độ cũng quá khổ, không có nhiều trắc trở. Rồi qua bên Ấn Độ học xong rồi ra trường lấy cái bằng rồi, bây giờ muốn học tiếp chứ nữa, người ta cũng làm khó khăn nữa. Thì anh chị em thấy không, thì cái chuyện con chó nó chạy máu, cái chuyện tay thân của mình thì cuối cùng nó cuối cùng là ra đi Ấn Độ. Cái chuyện con chó là bên Miến Điện mà cuối cùng nó chấm dứt bằng cái chuyện đi bên Ấn Độ. Cái câu chuyện nó còn dài nữa, nhưng mà mình thấy này, cái niềm suy nghĩ nó nhạy tưng 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 tưng, và nó lấy nội dung cái trước để rồi nó tiếp tục nó diệt ra, rồi nó lấy cái kế nó tiếp tục nó diệt diệt, và cái đầu và cái cuối chẳng có giống nhau tí nào trời. Thì cái chú này chú nói đó, con hiểu là hiểu như vậy đó, hiểu là các cái niềm suy nghĩ lấy nội dung của nhau, nhưng mà khi ở một cái đoạn khá xa rồi á, nội dung nó hoàn toàn sai, không giống nhau gì trời, hoàn toàn khác. Khi hành giả duy trì chánh niệm cho có trơn, và trơn của này giúp cho chánh niệm trở nên liên tục, chánh niệm luôn luôn có mặt. Lúc bây giờ bạn không cần một dùng sức, bạn không cần chú vào đề mục, thì bạn sẽ nhận ra rằng có suy nghĩ ấy, nhưng mà tâm chánh niệm cũng đang có mặt và tập theo để suy nghĩ. Và trong tâm chánh niệm này có đủ 8 chi của bát chánh đạo. Vì vậy cái tâm chánh niệm nó rất là vững vàng, và nó cặp theo nó suy nghĩ. Năm này, năm 2012 vừa rồi đó, ở bên thiền viện nó có một cô nhỏ, nhỏ thôi, trẻ thôi, sư đoán chắc khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi. Cô từ bên phía ngoài Bắc cô đi vô, cô tu niệm. Và khi mà cô tới cô tập thiền á, thì mình nghĩ rằng đây là những cái người mà từ trước giờ họ chưa có một cái căn bản nào về tu tập hết, nhất là ở ngoài Bắc rồi vậy cũng không được tiếp cận Phật pháp cổ kệ vậy. Rồi nhưng mà rồi không biết là nhân duyên sao rồi đưa cô người ta giới thiệu qua hành thiền, rồi cô đi vô trong này, cô tới Phật Sơn, từ Phật Sơn rồi cô đi Miến Điện cô tu tập. Với một cái người như vậy mình nghĩ rằng chắc là họ là rất là sơ cơ, nhưng mà thưa quý vị không đâu nghe. Khi mà cô trình pháp sư cũng rất là ngạc nhiên, mà thiền sư cũng rất là ngạc nhiên. Thiền sư ngạc nhiên nhìn sư nói: mình không ngờ một cái người mà sơ cơ như thế này mà họ có những kinh nghiệm thật là sâu sắc. Thì cô này cô nói rằng là cái niềm suy nghĩ của con á toàn là những suy niệm đau khổ không à, bởi vì con sống trong một cái hoàn cảnh gia đình con rất là đau khổ, anh chị em người là xung đột nhau, người là quậy phá nhau, những cái người mà người là kẻ thù nhau cả nhiều đời nhiều kiếp, anh chị em trong gia đình á, không những thế rồi mà những cái người mà lớn hơn nữa, chú bác nữa cũng giành giật, cũng đấu tranh, cũng là chưa tới nỗi chém giết nhau mà gần như vậy. Vì vậy mỗi lần mà con nghĩ tới gia đình của con là con rất là đau khổ. Không ai ở trong gia đình con mà có thể giúp con để làm cái gương sáng để cho con tu tập hết. Bây giờ tới đây con tập thiền thì tâm con bắt đầu nó có sự yên ổn. Thì cứ mỗi lần nó yên xuống là những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm, những cái chuyện đau khổ trong gia đình nó quay trở lại. Nhưng mà là thay là một cách đây chừng vài ba ngày đó, khi mà con ngồi thiền á, thì những suy nghĩ nó bình thường nó tới, và thiền sư dặn là chị đơn giản duy trì chánh niệm trở lại hơi thở. Con làm hoài như vậy thì con thấy cái tâm của con á bây giờ đó nó yên tĩnh giống như một cái pho tượng, nó chỉ hé mắt thôi, và những cái suy nghĩ đó giống như bão táp nó đi qua, và cái pho tượng nó chỉ hé mắt nó nhìn mà thôi. Mà bão táp đi tới nó mở mắt nhìn, bão táp dứt nó mở, bão táp cơn bão táp khác tới nữa nó mở mắt nhìn, nó sẽ chấm dứt. Thiền sư nói đây này, chính cái này là cho thấy này, quý vị thấy không? Quý vị thường đổ ra ngoài với quý vị nói rằng ô, khi tôi về nhà tôi bao nhiêu chuyện phiền não, tôi bận rộn, tôi tu hành không được. Điều đó không đúng trong cái trường hợp này này, bởi vì cho thấy rằng cái vị hành giả này có niềm, có định và biết tu tập, hiểu cách thức làm như thế nào. Do đó cho dù phiền não có bao nhiêu chăng nữa và có mạnh như những cái cơn bão táp, tâm chánh niệm vẫn còn đứng đó, tâm quan sát vẫn còn đứng đó và quan sát mà không có tham sân si. Và ông thiền sư, ông dòm sư nói đây là một cái sự, đây là một cái niềm hy vọng cho mình này. Bởi vì cuộc đời nó rất là cay đắng và nó rất là có nhiều cái phong ba bão táp, nhưng mà mình tu tập tới một lúc nào đó rồi là mình sẽ đứng yên với niềm, với định và trí tuệ, mình sẽ quan sát nó và mình giữ cái tâm mình rất là yên ổn. Bây giờ một cái bài khác nói về vấn đề tâm khó chịu, tâm sân nữa. Sáng sớm lúc 5 giờ tất cả mọi hành giả đều chấp táp chùi dọn chẳng được. 5 giờ là 5 giờ sáng đó. Sau khi mà cái giờ thiền đầu từ 4 tới 5 mà xong xuôi rồi thì người ta bắt đầu dẹp hết để người ta chấp táp, người ta lau rau chùi cái chánh điện. Một hành giả vẫn ngồi yên, có lẽ cô này đang thiền nên không nghe tiếng ồn xung quanh. Tất cả mọi người đều đứng dậy hết, dẹp bùn dẹp lò cù để mà chùi, mà còn cô này cứ ngồi yên ngoài. Con nghĩ rằng có lẽ đang thiền cho nên cô này không có để ý tới tiếng động xung quanh. Đến khi các cô đến gần lau và quét dọn, tiếng ồn ào khá lớn nhưng cô này vẫn bất động, và điều này làm cho tâm con rất là khó chịu. Nhớ lời thầy dặn, con quan sát tâm khó chịu, suy nghĩ khó chịu, cảm giác khó chịu, thì cái tâm khó chịu này biến mất và con cảm thấy không học được gì từ nó cả. Bây giờ phải làm sao đây? Thiền sư trả lời, khi tâm sân rất mạnh, quan sát, ghi nhận nó vẫn không mất, bây giờ mình mới học được từ nó mà thôi. Nghĩa là có những cái niềm suy nghĩ sân hận hay những trạng thái tâm sân hận, nó rất là ngắn, nó nhỏ thôi, thì bạn không học được gì hết. Bạn chỉ quan sát, nó mất ngay. Thì cũng giống như những suy nghĩ vậy, bạn dòm nó mất, bạn chưa có học được đâu. Mà thiền sư nói rằng tâm sân không mất vì trí tuệ chưa đủ, tâm hành giả khó chịu nhưng cũng không có mạnh, tư duy chân chánh làm cho nó mất ngay. Như vậy thì thưa thiền sư, con sẽ chỉ học hỏi khi nào tham và sân khá mạnh, đúng như thế không? Đúng thế, sân nhỏ không học được gì đâu. Nhưng bạn đừng có lo, tâm sân sẽ đến nữa và nhiều lắm, để cho mình có dịp học hỏi và quan sát chúng. Bây giờ là khi mà tâm sân mà mạnh rồi đó, hãy nhắc, đây là cơ hội cho mình học, chứ mình không phải muốn phiền não biến mất. Thì khi cái tâm nó buồn, nó sân, nó hận, nó bực bội, nó khó chịu, nó làm cho mình cảm nghe rất là bức xúc và mình muốn nó biến mất, thì đó là cái lúc mà mình tự nhắc mình. Thiền sư nói đây là cái cơ hội rất tốt để cho mình quan sát và học hỏi. Đừng có muốn cái tâm sân biến mất. Khi phiền não không mạnh, hành giả không cần phải nói đây là cơ hội cho mình học, vì tâm đã biết điều này. Chỉ khi nào phiền não mạnh, bây giờ chúng ta cần quan sát để học. Nếu trí tuệ yếu, phiền não sẽ quậy phá làm cho mình khổ. Tâm khổ là dấu hiệu cho thấy mình chưa hiểu được gì bao nhiêu đâu. Vì vậy nếu quý vị tu tập một thời gian và quý vị cảm nghe giống như là cái sự tu tập của mình nó đã tiến bộ rồi, làm như là mình đã có một cái sự chứng đắc gì đó rất là khá rồi mày, thiền sư nói khoan đã. Nếu bạn muốn biết bạn có thật sự tiến bộ không á, thì đợi đi. Nếu khi phiền não nó tới mà vượt qua không được, và bạn cảm thấy phiền não nó dập mình, nó làm cho mình đau khổ, đau khổ là dấu hiệu cho thấy bạn chưa có hiểu gì được đâu. Nếu mà bạn đã hiểu rồi, bạn không khổ. Để cho phiền não sanh lên, thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, để cho phiền não sanh lên rồi nói rằng đây là cơ hội để học, bạn nhớ lúc bây giờ là quá trễ rồi đấy. Khi mà phiền não sanh lên và mình khổ rồi, trễ rồi. Tốt nhất là duy trì chánh niệm trước khi câu chuyện xảy ra. Vì chánh niệm có mặt trước khi phiền não xuất hiện, cho nên khi phiền não đến, hành giả sẽ học được rất là nhiều. Như vậy là mình muốn học được cái gì từ phiền não của mình, từ tham, từ sân của mình, nó đòi hỏi cái người tu tập phải có một cái số tâm niềm và định khá mạnh, và cái phiền não cũng mạnh nữa. Và cái niềm và định này là mạnh nhờ duy trì chánh niệm một cách liên tục, nó sẵn sàng, nó đứng đó nó chờ. Vì vậy khi phiền não mạnh nó tới, tự nhiên nó bắt vô được, hai cái nó gáp vô liền, thì bắt đầu học đấy. Đó là tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Trước khi câu chuyện xảy ra, nhờ có chánh niệm, hành giả rõ tâm mình ở trạng thái nào, suy nghĩ gì, quan kiến của mình ra sao. Khi câu chuyện đến, mình hiểu nguyên cả diễn trình nên biết tại sao phiền não sanh khởi. Vì vậy thầy tôi Hòa Thượng Sĩ Hữu Minh thường rằng, người tu phải chuẩn bị trước. Khi tâm yên, tâm vắng lặng, phải giữ cho trạng thái tâm luôn luôn tỉnh táo, sẵn sàng để đối đầu nếu phiền não tới. Chúng ta mới học và hiểu tại sao. Một khi tham sân đã nổ ra ầm ra rồi thì lúc bây giờ quá trễ để chúng ta học. Như vậy thì trước khi câu chuyện xảy ra, mình có duy trì chánh niệm, chưa ai nói cái gì hết, chỉ mình chưa có nổi sân hết trơn, nhưng mà mình cũng đã lo tu tập và mình duy trì chánh niệm. Thì ông nói rằng lúc bây giờ mình duy trì chánh niệm thì mình thấy cái trạng thái tâm của mình như thế nào. Nhưng mà không có câu chuyện nó nổ ra, trạng thái tâm của mình thế nào, mình suy nghĩ gì, cái quan kiến bên trong ra sao, do đó mình mới thấy rõ và mình so sánh. Thầy sư nói rằng có một lần đó, hồi xưa mà tôi mới tập á, thì thầy của tôi buổi sáng á, cũng 7-8 giờ ngày xuống ngày nhắc nhở thì hành giả chân sinh đó, làm cái việc mà giống như bây giờ sư cũng bắt chước sẽ làm theo đó, là 9 giờ tới ngồi chung với hành giả rồi nhắc hành giả những nguyên tắc, những cái điểm chính trong cái sự thiền tập. Hồi thường lúc bây giờ khá già, mà cái trường thiền là trường thiền cũ. Bây giờ cái trường thiền mà quý vị qua tập là trường thiền đó, trường thiền mới. Hồi xưa trường thiền cũ thì cái chánh điện nó nằm cạnh bên chỗ cái nhà ăn. Vì vậy khi mà cái giờ mà hòa thượng mà lên mà nhắc nhở hành giả đó, thì lúc bây giờ là bên kia người ta rửa chén. Sau khi mà hành giả mà ăn uống xong xuôi rồi thì nhà bàn họ rửa chén, họ dọn dẹp mà. Thì ông trường sư nói rằng là sáng sớm 4 giờ tới 5 giờ tôi ngồi thiền, tâm tư rất là yên, trạng thái tâm yên tĩnh ghê lắm. Tôi đi dùng điểm tâm, tôi đi sinh hoạt trong cái thời gian từ 5 giờ rưỡi, 6 giờ, 7 giờ tới lúc hòa thượng vô mà hòa thượng dạ, tức là đúng vào cái giờ sinh giới của mình đó, tâm tôi luôn luôn duy trì chánh niệm, cảm thấy rất là yên ổn. Nhưng mà tới lúc mà hòa thượng lên, hòa thượng dạ đó, thì hòa thượng nói rất là nhỏ, tôi ráng tôi nghe qua thượng hòa thượng dạ cái gì, nhưng mà nghe không có nổi. Mình mới nghe chút bên kia là ầm, mới nghe chút bên kia là ầm, ta rửa chén mà, ta dọn dẹp mà. Thì sư nói tôi ráng, tôi càng ráng bao nhiêu tôi càng nghe không được, tự nhiên đùng đùng cái tôi nổi sân. Khi mà tâm sân nó lên rồi đó, tự nhiên tôi đặt câu hỏi, ủa nãy giờ từ khi thức dậy cho tới lúc mà ngồi thiền xong 5 giờ, rồi sắp hàng đi ăn điểm tâm 5 giờ rưỡi, 7 giờ, 8 giờ, tâm yên ổn hoàn toàn. Và bây giờ tại sao mà cái tâm mà nó nặng nề mà nó khó chịu như thế này? Như vậy là có cái chi sai trái. Ông ngồi yên, lúc bây giờ ông không cố ý, không muốn lắng nghe hòa thượng nữa, thì ông thấy rằng cái tâm ông nó đang muốn nghe cho được những cái gì hòa thượng nói. Nó không muốn cái tình trạng bây giờ người là âm âm hồi, ồn ào, nó không chịu. Cái gì mà đang xảy ra bây giờ là ồn ào náo nhiệt, nó không chịu. Nó muốn yên tĩnh để lắng nghe hòa thượng. Có bao nhiêu đó thôi mà tâm nó khó chịu. Khi mà ông đọc được cái sự suy nghĩ của ông rồi thì ông nói rằng kệ nó, bây giờ tôi để cho hòa thượng nói gì nói, mình không nghe hôm nay thì mình nghe ngày mai. Vì hòa thượng tối mỗi ngày mà. Bây giờ giữ cái tâm mình cho yên ổn nữa. Cái quan kiến của mình sai lầm rồi này. Mình chấp vào cái chuyện mình phải nghe những gì hòa thượng nói. Mà vì nghe không được cho nên nội sân hồi nãy tâm của mình nó rất yên ổn, tâm của mình nó rất tốt, mà bây giờ cái trạng thái tâm bây giờ nó quá xấu, nó quá tồi tệ, nó quá sân hận. Đó là lý do mà tại sao ông nói rằng là mình duy trì chánh niệm rồi thì mình hiểu. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó thì bây giờ mình mới biết rằng cái giá trị của chánh niệm. Thì mà có chánh niệm, có trí tuệ thì tâm nó yên ổn. Còn mình làm cái chuyện mà mình thô tháp, mình thiếu tỉnh thức, luôn luôn là tâm mình nó phiền não. Mà cái trạng thái tâm phiền não thì không thế nào dễ chịu được, luôn luôn là khó chịu. Đó là lý do tại sao mà ông nhắc mình đó, phải duy trì chánh niệm cho liên tục là vậy đó, để mình thấy cái gì xảy ra. Mà khi mà bạn thấy được điều này, bạn mới hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ, là thấy một cái diện trình tương quan nhân quả giữa những cái gì nó đang xảy ra. Cái đó là gọi là quán pháp niệm xứ. Rất là nhiều lần khi sư nói chuyện với quý vị sẽ có đề cập tới vấn đề tâm sân, và chắc chắn là chúng ta sẽ nói mãi, lặp lại tới lặp lui hoài trong cái khóa thiền này. Thì đây là một cái bài pháp mà nó rất là đúng với tâm trạng của mình khi mà tâm sân nổi lên. Sư này nói: con nhận thấy khi sân sanh khởi, mình nhớ nghĩ về đối tượng với hình ảnh và nội dung khi câu chuyện xảy ra. Khi một cái đối tượng mà nó làm cho mình đau khổ, làm cho mình bực bội, sân hận, mà khi mình ngồi thiền và yên ổn mà mình nhớ lại đối tượng đó đó, thì mình sẽ thấy hình ảnh của họ và cái gì nó xảy ra. tức là nội dung của câu chuyện. Vì nhớ về hình ảnh và nội dung, cho nên tâm của chúng ta hướng về đó, hút về đó. Khi ngồi yên mà nhớ về, nhớ tưởng về người đó, là tức thì hình ảnh của người đó nổi lên, và cái chuyện gì nó xảy ra nhớ lại mùng một, tâm mình nó hút vào đó. Một khi tâm hướng này, một khi tâm hướng về đối tượng này có mặt, thì bây giờ sân càng lúc càng mạnh. Đúng như vậy ha. Một đối tượng nào mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ về đối tượng đó, thì càng nghĩ tâm hướng về đối tượng là tâm sân nó lên. Nghĩ về người này nói cái gì này, nghĩ người này cái hành động như thế nào này, cái khuôn mặt họ như sao này, cái cử chỉ, cái thái độ của họ như thế nào, là cứ mỗi lần mình nghĩ về một cái đó là tâm sân nó cứ theo vậy mà nó bùng lên. Ông này cũng đặt gọi là cái sự hướng tâm. Chỉ khi nào có cái sự hướng tâm này thì cơn sân nó mới bùng lên. Chân sư trả lời đúng như vậy. Về này tình tiếp, khi sân khởi sanh thì tâm hướng về nắm bắt nội dung câu chuyện. Chính sự nắm bắt này làm cho tâm sân tiếp tục sanh lên. Khi con nhận ra được điều này thì tâm bắt đầu dịu xuống ngay, bất giận. Con hiểu rằng bất cứ tham sân phiền não nào cũng do cái hướng tâm này hạ giật đầu. Nếu không nhận ra được nó, tức là những sự hướng tâm này về đối tượng, thì con có thể quan sát trạng thái tâm khó chịu, cả hai đang biến hoại từ từ tới khi mất. Khi mà con suy nghĩ về một đối tượng đã làm cho con đau khổ, thì hình ảnh của người này và nội dung của câu chuyện nó xảy ra rất là rõ rệt, và cái tâm nó cứ bị hút vào đó, nó cứ hướng về đó. Chính cái tâm hướng về này này, nó là cái đầu mối làm cho cái tâm sân của con nó khởi sanh. Nếu mà con nhận ra được cái tâm mình đang suy nghĩ về đối tượng, và cái tâm mình đang nhớ về những cái gì mà đối tượng làm, mà con chỉ cần nhìn với nó thôi, con nói à, con chỉ à với nó thôi, là tự nhiên nó tuột xuống liền ngay tức thì. Và nếu như trong trường hợp mà con không thể nhìn, không nhận ra được tức thì, là con đang, tâm con đang hướng về đối tượng và suy nghĩ, nhớ lại những gì mà cái đối tượng nó nói, thì con chỉ cần biết là trạng thái tâm bây giờ rất là khó chịu, thì con cũng nhận ra ngay rằng là tâm con đang suy nghĩ về cái đối tượng đó. Và khi mà con nhận ra chúng rồi, thì cả hai đang biến hoại từ từ cho đến khi mà chúng biến mất. Thầy sư trả lời, quan sát trạng thái tâm của bạn đủ rồi, đừng cho muốn cho nó biến mất. Nếu mà con thấy cái tâm con hướng về đối tượng, thì con quan sát cái trạng thái tâm khó chịu này. Khi con quan sát cái trạng thái tâm khó chịu này, thì tự nhiên cái tâm khó chịu này cả hai nó phải hoại diệt mà thôi. Thầy sư ông nói, quan sát là được rồi, đừng có muốn nó hoại diệt. Bởi vì tùy theo cường độ của nó, khi trí tuệ mình nó mạnh thì nó hoại diệt, mà khi mà trí tuệ mình không mạnh là nó cứ dai dẳng hoài, tiếp tục quan sát nữa. Còn mình nói rằng khi con hướng về đó thì tự nhiên nó từ từ nó hoại diệt. Nếu mà lần sau nó không hoại diệt là tâm của sân của mình nó bùng lên nữa. Mà bây giờ cái đối tượng là cái chuyện khác, là cái chuyện hoại diệt và không hoại diệt. Thì anh chị em thấy không, người là phiền não luôn luôn nó nằm đó. Mà hệ mà mình hướng về, mình bắt nó được rồi, thì giống như là con lươn nó tuột ra và nó chạy về phía này và mình chụp nó nữa. Điều tôi muốn nhắc chung cho tất cả các hành giả là khi nhận ra tâm sân hay trạng thái tâm chấn động, hành giả có khuynh hướng muốn tâm này yên. Đó là điều không cần thiết. Thật ra trạng thái tâm chấn động này rất rõ và rất hay, cần được quan sát kỹ, đừng có muốn nó biến mất. Khi cái tâm của mình nó chấn động, mình không ưa cái trạng thái tâm này, mình muốn tâm yên tĩnh. Vì vậy ngày hôm qua quý vị nghe cái vị sư nói rằng là cái tâm của con nó rất yên tĩnh, nó bắt cái hơi thở rất là rõ, tâm rất là nhẹ nhàng, trong người máu huyết lưu thông thoải mái lắm, cái tình trạng nó rất là lý tưởng, rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng, rất là bình yên. Vì vậy con muốn tiếp tục ngồi hoài. Đó là cái mình thích này. Còn khi mà trạng thái nó chao đảo, nó vòng đồng, nó đau khổ, nó bấn loạn, mình ngừa, nó phiền não, muốn nó xong, mình muốn nó đi. Ông thực sự nói không, đừng muốn nó đi. Hãy cứ tiếp tục quan sát nó đi. Và hiện mà bạn càng muốn nó chấm dứt là cái tâm sân của bạn nó càng lúc càng mạnh hơn nữa. Khi thấy những trạng thái tâm này, người ta thường có thái độ chống đối và xua đuổi. Vậy đây là điều sai trái mà tất cả hành giả nhớ và đừng làm. Khi hành giả biết quan sát trạng thái tâm phiền não, và không tự đồng hóa vào nó, hành giả đã đạt được một khả năng tu tập cao rồi đấy. Khi không có câu chuyện gì xảy ra, tâm mình rất là yên ổn, mình chỉ quan sát cái hơi thở vô ra mà thôi. Ông nói cái đó không có cái gì mà đáng để nói đâu. Còn ngược lại, một cái trạng thái tâm rất là chao đảo, tâm rất là bấn loạn, tâm rất là khó chịu, tâm rất là bực bội. Mà lúc nào này cái trạng thái tâm này này, khoai cần phải nhớ tới cái chuyện cũ nữa. Mà bây giờ mình thấy này, 5 giờ rưỡi đó, là chuông đánh để đi ăn phải không? Nó ngủ cho một giấc rồi, 4 giờ bắt đầu ngồi tới 4 giờ, 4 giờ rưỡi nó ngủ. Ngủ đã xong rồi, rồi sắp sửa còn 15, 20 phút nữa, tới giờ đi ăn là thôi nó trào qua, trào lại, nó suy nghĩ tới, suy nghĩ lui. Lúc bây giờ sau một phút mà trôi qua như một thế kỷ, sư có đồng hồ trước mặt nó lâu, sư hé thì giòn. 5 giờ 20 là chuông đánh, 5 giờ 5, dòng cái nữa, được đâu lâu rồi mới có 5 giờ 6 phút à. Ôi cha, càng nghĩ bao nhiêu nó càng bực bội khó chịu. Lúc đó cái chân nó đau, cái lưng nó mỏi, tâm nó suy nghĩ, đủ thứ chuyện. Đây là một cái chiến trận rất là huy hoàng mình phải đánh đó. Lúc bây giờ phải ngồi yên với nó, chấp nhận nó. Đau, quan sát tâm khó chịu. Suy nghĩ, quan sát tâm suy nghĩ. Nhắc nhở mình rằng đối tượng nó đang xảy ra mình có biết không? Lúc bây giờ tâm mình nó rất khó chịu, nó bực bội, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ chuyện ở trong này. Ồ, đó là cái lúc rất là tốt để chúng ta quan sát. Và khi mà mình đưa cái thái độ và mình nói rằng đây là cái cơ hội tốt để mình tu tập, thì lúc bây giờ cái giờ ngồi nó sẽ đi rất là nhanh. Anh chị em không biết làm thử hoặc thử sao, nhưng cái lần đầu khó khăn vô cùng chứ không phải chơi. Đó, mình bắt đầu giờ ngồi là 4 giờ rưỡi phải không? 4 giờ, 14 giờ tới 4 giờ rưỡi mình đi kinh hành. Thì giống như quý vị ở đây làm vậy, bắt đầu 4 rưỡi vô ngồi. Đó, hồi nãy nên mới 3 giờ rưỡi dậy là chuông đánh là thấy muốn ướt qua ướt lại, thấy trong người sao nó mệt quá rồi. Chuông thì đánh rồi mà 3 giờ rưỡi, 3 rưỡi chuông đánh rồi mà thấy nó mệt quá. Tâm nói thêm chút nữa quay thiện sao. Mình là thiền sinh bán thời gian mà, mình đâu có tích cực đâu. Ráng chút nữa. Chuông nghe xung quanh nó ta rục rào rịt, thôi cuối cùng phải dậy cho nó chứ gì nữa. Dậy đó mà thấy mà nó còn sưng sưng, nó khưng khưng, nó chưa có tỉnh. Rồi mặt rồi lên thành đường ngồi rồi, nó cũng làm như chưa có tỉnh. Thế là tắt đèn xong xuôi là giờ ngồi bắt đầu nó đã lắm rồi đó, sướng lắm. Ngủ. Đây là sư nói sư trong bệnh sư nói quý vị đâu nghe. Ngủ một hơi cho đã nè ha. Bây giờ là 5 giờ là nó tỉnh dậy rồi. Còn 20 phút nữa là 20 thế kỷ. Trợt qua trợt lại, trợt tới trợt lui. Ôi dài. 5 giờ 15, 5 giờ 2, 5 giờ 16, 5 giờ 17 nó đếm hoài. Tập đi. Anh chị sẽ thấy lúc này là lúc quan trọng lắm đó. Đó là cái lúc rất là tốt để cho mình tu tập đấy. Thì sư dặn nó nói đây là một cái thời điểm mà rất là tốt để mình hiểu thế nào là cái tâm của mình. Và lúc bây giờ cho dù mình có ngồi một mình chăng nữa, mà chưa phải là tới giờ cơm nữa, cũng không đứng dậy nữa, nhắc ráng cố gắng với một cái thái độ gọi là mình cố gắng để mình học hỏi cái tâm của mình, mà chẳng phải mình đánh lộn với nó, mình giành giật với nó. Đây là cái thời điểm rất là khó này. Nếu mình học, mình hỏi, mình cố gắng, mình quan sát hoài, mình sẽ thấy cái tâm mình nó mè nhèo, nó đòi hoại đủ thứ. Và cứ mỗi lần nó tới, mình quan sát, mỗi lần mình tới nó quan sát, nín từ từ, giờ cái giờ thiền nó đi rất là mau. Khi hành giả biết quan sát trạng thái tâm phiền não và không tự đồng hóa với nó, hành giả đã bắt đầu đạt được một khả năng tu tập khá cao. Hành giả đứng ngoài quan sát mà không bị chúng lôi đi như bình thường nữa. Thưa thiền sư, một lần con ngồi thiền và thấy sân sanh lên, con vội đặt câu hỏi, giận ai đây? Chưa kịp trả lời vì phiền não, chưa nhớ kỹ ra đối tượng nào mình giận, nhưng biết giận rồi đó. Nhưng mà khi đặt câu hỏi giận ai đây thì chưa trả lời được. Chưa kịp trả lời vì phiền não, chưa nhớ kỹ ra một đối tượng nào để đáp ứng câu hỏi. Khi đó con hiểu ra đối tượng làm cho tâm tham sân sanh khởi là hình bóng ảo do tâm suy nghĩ tuộng ra. Khi tâm tự nhiên nó bức xúc, nó giận dữ, hỏi câu hỏi giận ai đây, trả lời chưa được thì bây giờ mới nghĩ rằng là hiểu rằng là cái tâm tham tâm sân lên là do những cái hình bóng ảo về một cái đối tượng nào đó mà mình tưởng ra. Thượng sư nói phải nói là đối tượng đã có rồi cho nên mới sân, chứ không phải là không có đối tượng nào đâu. Vì để nói rằng cảm nhận cái tâm mình nội sân khó chịu, nhưng mà hỏi cho kỳ qua thử là giận ai thì nó trả lời không được, không biết giận ai. Vì vậy con nghĩ rằng cái đối tượng là đối tượng ảo, thực sự nó không ảo đâu. Đối tượng có đó, điều mình không biết thôi. Phải nói là đối tượng đã có cho nên tâm sân mới sanh lên. Vì vậy phải tìm xét và hướng về ai phiền não, xét để quay thử phiền não hướng về ai mà nội sân. Thưa thượng sư, tâm con bây giờ rất mờ cho nên con mới đặt câu hỏi để xác nhận. Chỉ khi giận ai thì hình ảnh của người này xuất hiện rất rõ trong tâm. Vâng, đó là điều tôi muốn nói. Tâm từ nó đã có đối tượng hướng về rồi, nhưng đôi khi cũng chưa chắc đã kiếm ra đối tượng thật sự. Vì tâm bây giờ ở trạng thái khá tiêu cực và không yên ổn, trong trạng thái khó chịu đang ngấm ngầm ấy, chỉ cần một câu chuyện nhỏ nhặt không đâu vào đâu, một câu nói, một hành vi cử chỉ, khuôn mặt thế nào đó là sân bùng lên ngay. Bây giờ mình đang nói về đối tượng làm cho tâm sân khởi sanh. Vì này ngồi thiền mình nói rằng tâm con không có yên, không có rõ nền. Vì vậy con không biết con giận ai nữa, con chỉ biết con giận thôi. Thiền sư nói không, có đó đấy, điều mình nhận chưa ra thôi. Nhưng mà khi mình xác nhận rằng chính vì đối tượng này hay đối tượng kia làm cho sân nó khởi sanh, ông nói điều đó cũng chưa chắc chắn nữa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà có một cái đối tượng xuất hiện làm cho tâm của mình nội sân đó, đôi khi mình đè xuống, rồi có một câu chuyện khác nó khởi sanh nữa, làm cho mình khó chịu, mình cũng đè xuống. Tới một cái lúc có một cái câu chuyện mà không đáng gì hết trơn á, một lời nói, một cái nhìn, một cái cử chỉ, thế là tâm sân nó bùng lên và nó làm rất là dữ. Và ông thường kể cái câu chuyện là có một lần đó hồi xưa mà ông còn mới tập thiền á, ông đi ngoài chợ đó, tập ngoài chợ đó, nó trong suốt cả ngày đó, họ tới cái những cái người mua bán với tôi, rồi họ tới họ trả thách trả rẻ, họ làm đủ thứ chuyện suốt cả ngày đó, tôi rất là mệt mỏi. Tâm sân của tôi nó cứ dồn dập mà tôi không chánh niệm, tôi không thấy, tức là cái niềm sân hận nó nhỏ nó dồn dập trong suốt ngày. Tôi không để ý, về nhà đó tôi chỉ nói với thằng em của tôi chỉ nói một câu thôi, cho tôi xin viên thuốc, tôi nhức đầu quá. Thằng em tôi bác sĩ nói ông thì cứ làm cái gì đó mà cứ xin thuốc hoài, đau gì mà đau hoài vậy, thôi để đó đi, từ từ đi, ông thì cứ thuốc em mà cứ xin hoài, có cái gì đâu phải không quý vị? Mà ông nói có bao nhiêu đó thôi, mà tôi muốn nhào vô, tôi muốn giết nó rồi. Tôi đến nỗi mà chị của tôi ở trong phòng ngày ra nói, tao nghe mày hành thiền, mày thiền tập, mày đi khóa thiền này khóa thiền kia, mà sao mà mày nội sân như vậy? Lúc bây giờ là giống như một cáo, tức là nó tạt vào người tôi ngay tức thì. Thì ông nói mình rất là khó mà xác nhận được cái đối tượng nào làm cho mình khởi sanh tâm sân hận. Bởi vì sao? Bởi trước đó đã có những cái nhỏ nhỏ rồi, mình không có để ý. Và cái cuối cùng đôi khi thiệt ra là không có đáng gì hết trơn, mà tâm của mình nó rất là dữ và nó bùng lên. Trong trạng thái tâm khó chịu đang ngấm ngầm ấy, chỉ cần một câu chuyện nhỏ nhặt không đâu vào đâu, một câu nói, một hành vi, một cử chỉ, một khuôn mặt thế nào đó là tâm sân bùng lên ngay. Như vậy đối tượng cuối cùng chưa hẳn là đối tượng chính làm cho tâm sân sanh lên, mà phải gộp hết tất cả những cái cớ nhỏ nhỏ làm cho tâm của chúng ta khó chịu. Tâm khó chịu có được tích lũy dần cho đến lúc mà khó chịu nó mạnh quá và nó sẽ nổ tung vì đã hết sức chịu đựng. Đây là tâm lý chung của nhiều người, họ nội sân mà không hiểu tại sao, vì lý do cuối cùng làm cho tâm sân bùng lên thật không đáng chút nào hết trơn. Nghĩ cho kỹ thì không đáng chút nào hết, vì vậy không hiểu tại sao mà mình nội sân, không biết rằng trước đó là có những cái câu chuyện làm cho tâm mình sân hận bực bội mà mình không để ý. Một vị hành giả người Indo hỏi tôi: thưa thiền sư, con ngồi thiền trời rất nóng và oi bức, bên ngoài rất nhiều người nói chuyện ồn ào không chịu thiền, cho nên tâm con rất là bực bội và khó chịu. Khi sân có mặt thì tà tư duy cũng sanh lên theo, bây giờ con phải quan sát cái gì đây, nóng hay tâm suy nghĩ? Ngồi thiền trời rất là nóng, đã nóng rồi mà ngoài kia người ta còn nói chuyện nữa, không có chịu tu. Vì vậy tâm sân của tôi nó nổi lên rất là dữ. Bây giờ đó phải quan sát cái gì? Quan sát cái nóng hay quan sát sự suy nghĩ? Tôi giải thích đây là một diện trình tướng tiên tại trời nóng nực, cho nên tâm chúng ta khó chịu. Khó chịu vì thái độ không chân chánh, bực bội với một cái hiện tượng tự nhiên là sự nóng nực. Vì sân đang có mặt, cho nên sự suy nghĩ trở nên tiêu cực. Vì lý do chánh là cái nóng, tâm phản ứng, cho nên phải quan sát cái tâm này. Ông ở trong này, quý vị thấy không? Có rất nhiều tâm ở trong này. Mà cái đầu tiên là tại vì thời tiết ở bên ngoài nóng. Nóng, do đó mình rất là khó chịu. Mình muốn trời mát, mình muốn dễ chịu để mình ngồi thiền. Nhưng mình ngồi thiền trời nóng quá, buộc mồ hôi ướt nhẹ với cả. Đã nóng rồi mà ngoài kia họ còn nói chuyện nữa. Thì cái chính là tại vì thời tiết nóng nức, tâm mình đã khó chịu sẵn. Vì vậy chỉ cần người ta nói, thật ra người ta nói cũng không lớn ở đâu, nhưng mà mình đã bực bội rồi, do đó mà mình nổ tung, cơn sân mình nó nổi dần lên. Thưa thiền sư, con hiểu là sân nổi lên vì con sử dụng những hình ảnh ảo, những khái niệm. Chính tâm tạo dựng nên những hình ảnh này và phiền não dựa vừa vào đó để sanh lên. Đây là cái câu mà trình pháp tiếp của hồi nãy. Vì này nói rằng là khi mà tâm của con nó mờ đó, thì con không nhận ra được là cái đối tượng. Vì vậy tâm nó như nó tạo ra những cái hình ảnh để nó tạo nên cái phiền não. Thì thiền sư nói tất cả phiền não đều có đối tượng là khái niệm. Nói cách khác, vì tâm nhìn vô khái niệm người này vật nọ, cho nên phiền não mới sanh lên. Gọi là quan sát, mà quan sát tục đế đó. Quan sát tục đế thì phiền não nó khởi sanh. Mình nhìn thấy người này vật nọ thì cái phiền não nó lên. Còn ngược lại là mình nhắc mình tâm sân chỉ là tâm sân thôi, tiếng đồng chỉ là tiếng đồng mà thôi, đó là một đối tượng. Trời nóng bức, cảm giác khó chịu là cảm giác khó chịu mà thôi. Còn hãy mình đem tôi ta, tại vì người này nói chuyện, tại vì người kia nói chuyện, tại sao mà trời nóng như thế này, mình đem những cái đó là những cái khái niệm bộ là phiền não nó khởi sanh. Bài này nó còn dài nữa, nhưng mà thôi, sư tạm thời sư ngừng tại ngang đây. Đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện, một cái câu hỏi liên quan tới đời thường. Con có một người bạn đạo nữ, con đã quen 3-4 năm nay rồi. Lúc đầu thì hợp nhau lắm, nhưng dần dà con nhận ra rằng cô ấy không phải là hàng người mà con thích làm bạn. Con có một người bạn như tất cả mọi người, quen nhau mấy năm rồi, lúc đầu thì hợp lắm, lát cái thích hết hợp rồi, bởi vì cái tá tánh của người này nó có những cái tánh mà con không ưa, con không thích làm bạn. Vì cùng đào tràng cho nên phải gặp gỡ thường xuyên, nên xích mích cò xát cũng xảy ra rất là thường. Không thích người ta nhưng mà phải đi, chắc có lẽ hành thiền chung, đi học Phật pháp chung, hay là đi làm những cái chuyện phước thiện chung. Do đó tránh không được, mà tránh không được thì cò xát xích mích nó xảy ra. Đây là một người bạn đạo đấy, bởi vì họ cùng chung lý tưởng của mình, mà mình cùng làm những cái chuyện mà từ thiện, mình làm những chuyện tốt chung với họ. Thiền sư nói, bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây là gọi là bạn gì đây? Đây không phải là bạn đạo nữa đâu, mà đây gọi là bá đạo hay là ác đạo. Luôn luôn là như vậy phải không? Mình tưởng đây là bạn đạo, nhưng mà thật ra không có đạo chút nào hết trơn. Rồi vì này thưa tiếp, con rất cởi mở muốn hóa giải nội quan gia này, nhưng mỗi lần gần cô ấy là tâm bất thiện lại xuất hiện. Thôi thì thôi kệ nó, bỏ qua đi, cô nhắc cô vậy. Nhưng mà không, khi mà gần người ta là con, tâm của con cũng xấu thèm, cũng bất thiện theo. Khi cô ích kỷ ngạ mạn với con, từ đồng tâm con cũng làm theo như vậy. Nghĩa là cô ích kỷ, cô ngạ mạn thì con cũng làm theo, con cũng ích kỷ, con cũng ngạ mạn. Trong chính tâm có hai suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện. Một đằng tâm nói đây là cơ hội tốt để mình học hỏi, sửa đổi bản thân và là một cách thức để mình tu đấy. Nhưng mà một tâm khác phản bác nói rằng gần cô này chẳng phát triển được một tâm thiền lành nào cả. Cô ta như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc, không làm gì được. Tới gần là thì mình cũng phiền não theo, giống như một cái vườn mà rau đắng vậy đó. Cái cây nào mà trong cái vườn đó là cũng là cái độc hết, và cái rau nào cũng đắng hết trơn. Thiền sư trả lời, nếu cô ấy kỳ tật đố ngạ mạn hay có bất cứ cái gì nhưng tâm bất thiện, là vấn đề của ai đây? Khi mình có một người bạn, mình quen biết một người nào đó mà họ đầy dậy cái tâm bất thiện, họ ích kỷ, họ tật đố, họ ngạ mạn, họ tự cao tự đại, họ đủ thứ tật thật sâu, thiền sư hỏi mình, đây là vấn đề của ai? tâm bất thiện là tâm của mình hay tâm của cô ta? Nếu mà là đó là vấn đề của mình á, thì mình phải nên giải quyết thế nào. Nhưng mà vấn đề của người khác mà, có phải vậy không? Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ? Đó là điều mà bạn cần phải quan tâm. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, để giúp tâm mình khôn ngoan, trưởng thành hơn. Khi mình quen biết với họ mà mình thấy họ toàn thói hư tật xấu, mình nhắc mình đó là cái chuyện của họ. Họ là một cái vườn mà rau đắng là cây độc, nhưng mà mình rau của mình đừng có đắng, cây của mình đừng độc. Đó là cái chuyện của mình cần làm. Chứ không phải người ta rau người ta đắng mình đắng theo, người ta cây ta độc mình độc theo. Cái chuyện là cái chuyện bày đó nè. Thiền sư còn nói tiếp: tôi nghe rất nhiều người nói, hệ người ta tốt với tôi thì tôi tốt với họ. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là họ tốt với tôi, họ tốt, tôi tốt. Họ xấu, tôi xấu theo. Họ khôn thì tôi khôn. Họ ngu, họ ăn cứt gà, tôi cũng bắt chước, tôi ăn theo. Và cái cách đó là cách mình hay nói phải không quý vị? Họ tốt thì tốt chứ. Thưa thiền sư, thế gian người ta ưa nói người ta tốt thì mình tốt, và đây là cái chuyện dị nhiên và cái chuyện công bằng. Ồ, đúng rồi, đó là thế gian nói. Đây không phải là lẽ công bằng, mà đây là tâm si mê ngu dốt nó nói. Khi mà cái câu pháp, trình pháp này nói lên, và thiền sư nói cái này, sư thấy sư cũng bàng hoàng. Bởi vì chính sư cũng nói như vậy. Tôi chơi với sư là tôi chơi với anh với chị là tại vì anh chị tốt tôi chơi, còn không chơi không tốt sao tôi không chơi. Không tốt với tôi cũng tốt như này. Anh chị khôn thì tôi khôn theo, mà anh chị ngu tôi chắc tôi phải ngu theo quá. Mà chị bảo ăn cứt thì tôi phải ăn cứt theo à. Tại ngu mà. Trời ơi, nghe nó đau khổ quá nghe quý vị. Đúng là tim đen thiệt đấy. Đúng tim sư trong vệ sư không biết quý vị sao. Thấy quý vị cười đạ quá là chắc. Thưa thiền sư, đúng là quán tăng hồi, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa. Người tốt thì khó kiếm quá. Thế gian này sao mà toàn người xấu không ông thầy ơi? Cô này, cô nói như vậy, cái ông thầy cũng nói: cha, tôi nhớ là cái câu chuyện của ngài Phật Ấn với cái ông mà tên là Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha đó là một cái ông nhà thơ rất là nổi tiếng. Ông gặp ngài Phật Ấn, ngài Phật Ấn hỏi: ông thấy cái mặt tôi như thế nào? Ông hỏi ngài Phật Ấn chứ. Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn: ông thấy cái mặt tôi như thế nào? Ngài Phật Ấn trả lời: mặt giống ông Phật vậy đó. Đến khi hoạn ngược trở lại đó, thì là ông có thấy mặt tôi như thế nào? Đó là thiền sư hỏi đó, ông thấy mặt tôi như thế nào? Tô Đông Pha trả lời: cái mặt ông giống cái bạch thước trâu quá. Bởi vì nó tròn mà mặc áo đen nữa, giống bạch thước trâu. Câu chuyện này chắc là quý vị nghe nhiều lần rồi đó. Ông mới đã lắm. Ông thọc ngài được một cái là ông sướng lắm. Là bởi vì từ trước đến giờ là ông cứ tới là ông nói với ngài là ông đắc đạo đắc quả, nhưng mà ngài nói cái này là ông ngộ rồi, nhưng mà có chừng ngộ độc đó. Ông bực kỳ lắm. Ngài nói cái câu là ông chưa bao giờ, ông chưa bước vô cửa thiền, ông còn đứng ở ngoài thôi. Ông về ông khoe với chị của ông, ôi lần này là tôi, ông khoe với người em gái của ông, nói ôi tôi thắng ông thầy rồi. Trước giờ là ông cứ chơi tôi hoài đó, ông hất tôi hoài, bây giờ tôi đá lại. Rồi người em mới hỏi thì chứ anh thắng anh sư là anh thắng sao? Nói thì ông hỏi tôi là tôi hỏi ông là mặt tôi như thế nào thì ông trả lời là ông Phật, mà đến khi ông hoạn ngược trở lại thì tôi nói ông là bạn giống cái bạn cứt trâu. Khi cô em với cô cười quá, cô nói chắc cái đó mà thắng mà thắng cái gì, chính là anh thua đó. Sao thua được? Tại vì cái tâm anh là toàn cứt không, anh thấy thấy đâu cũng cứt cả. Trời ơi, thế gian này sao mà toàn người xấu không, còn người tốt không biết đi đâu hết trơn. Vậy là tâm mình toàn đầy cả cức không à, phải không? Tâm mình xấu quá. Trời ơi, ta nói tới đâu là mình thấy đụng tới đó. Hồi này là họ tốt thì tôi tốt theo, họ ngu thì tôi ngu theo. Y hệt, mình luôn luôn nói như vậy. Rồi bây giờ cũng vậy, đi đâu mình cũng than thở. Vô cái chùa cũng thấy toàn người tốt, toàn cái thứ gì đâu không được cái nọ. Tu không hành gì trơn. Điều đó có nghĩa là mình cũng không tu như họ, do đó mình mới nhận ra đó. Mình nhớ mấy cái này rất là đơn giản mà nó rất là thâm sâu này. Thưa thầy, như vậy khi gần cái người mà tâm nó bất thiện thì chúng ta phải làm sao? Chỉ bây giờ chỉ quán cái tâm mình thôi phải không? Phải thế thôi. Thầy sư nói vậy, phải thế thôi. Mình quán hoài, mình quay hoài để mình chuyển đổi tâm của mình. Do tâm bên trong còn nhiều sân hận, cho nên suy nghĩ thật tiêu cực, nghĩ cái xấu về đối tượng. Khi tâm sân không có mặt nữa, tâm từ tâm bi tự động sánh lên và thấy ai mình cũng xem họ như bạn. Trong bài thuyết pháp trong ngày Chủ nhật vừa rồi, Hòa thượng trụ trì Yosayado khuyên các hành giả chúng ta: khi ở một mình nhớ duy trì chánh niệm, khi chung đồng với người khác thì phải có tâm từ tâm bi. Đề tài này Hòa thượng nhắc tới nhắc lui hoài nhiều lần trong suốt bài giảng. Khi mà mình ở một mình nhớ duy trì chánh niệm, đó là cái cách ngài nói. Và khi mà mình chung đụng với người khác đầy gặp phiền não thôi, tập làm sao mà có tâm từ tâm bi với họ. Nhưng mà theo đúng cái pháp hành tứ niệm xứ là muốn có tâm từ tâm bi thì phải có trí tuệ thôi. Còn thường thường là mình nói nó bỏ qua mình tha thứ cho họ, và thật ra là mình chỉ nói bằng cái miệng mà thôi. Chỉ khi nào cái tâm của mình hết phiền não rồi đó thì lúc đó mình mới thật sự tha thứ đó, cái đó mới thật sự gọi là mình tha cho người khác. Có một vị họa sĩ về vấn đề gọi là linh cảm. Đôi khi mình cảm nhận được những cái chuyện mà nó không may nó sắp sửa xảy ra, thì những cái chuyện đó có thật hay không? Thì đây là một cái bài pháp mà không có liên quan gì tới vấn đề thực tập, nhưng mà vì cái câu hỏi được đặt ra vì vậy, do đó mà sư thấy đây là cái dịp rồi sư trả lời luôn trong khi còn một vài phút nữa. Cái câu hỏi như thế này: quý vị, thưa thầy, trong cuộc sống có những chuyện con hoạch định trước nhưng không xảy ra, ngược lại có những việc không tính gì cả nhưng cảm nhận rằng nó sẽ xảy ra thì nó xảy ra thật. Như vậy cái đó là cái gì? Điều này có thật hay không? Xin thầy giải thích thêm một chút xíu liên quan tới vấn đề linh cảm này. Thượng sư nói, nếu dựa theo luật nhân quả thì nhân đủ quả trổ dù cho hành giả có kế hoạch trước hay không. Một đôi khi mình kế hoạch nhưng nhân duyên chưa đủ thì không thể nào xảy ra được. Một đôi khi tâm cảm nhận những cái gì thì xảy ra y như vậy. Cái này có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi, không có gì chắc chắn hết. Ngày hôm qua hôm kia có một vị nói với sư rằng là thì mà tôi ngủ ban đêm mà tôi mơ đó, mơ một chuyện gì đó, thì ngày mai cái câu chuyện đó nó xảy ra đúng như vậy. Sư hỏi trở lại, có phải là tất cả đều đúng như vậy không? Nghĩa là hệ mình mơ chuyện chi thì chuyện ấy xảy ra thật như vậy. Thì cô này hơi lừng khừng trả lời, dạ đúng rồi đó, gần như là 80-90% như vậy. Nhưng mà khi mà cái câu trả lời như vậy đó, thì là bằng nói như vậy thì bằng không hiểu thế nào là tâm hết trơn á. Mới nói vậy là vì sao? Là bởi vì sư nghe rất là nhiều lần được các vị thầy giải thích là khi mà mình ngủ đó, khi mà bắt đầu có ngủ á thì mình bắt đầu đã mơ rồi. Và từ lúc mình ngủ, cái giấc ngủ nó đi sâu dần cho tới khi mà mình thức dậy. Trong cái suốt thời gian đó tâm mình mơ rất là nhiều, nhưng mà mình không nhớ. Vì thì những cái giấc mơ mà mình nhớ đó là giấc mơ gì? Đó là những giấc mơ mà nó xảy ra mà trước khi mình thức dậy. Mình sắp thức dậy, mình nhớ lại những cái giấc mơ vừa rồi. Và có một cái thứ hai nữa mà làm cho mình nhớ rất là rõ, đó là những cái giấc mơ mà mình, những giấc ác mộng. Những cái cơn ác mộng thì dù cho nó xảy ra dù nửa đêm, sáng sớm mình thức dậy mình vẫn còn nhớ. Do đó rằng chỉ có hai loại mà mình có thể còn nhớ được và mình nói lại. Đó, một là cái mà nó gần sáng, mình sắp thức rồi thì mình thấy nhớ lại, hoặc là những cái cơn ác mộng. Và thiền sư nói rằng không có cái gì bảo đảm để nói rằng là những cái gì mình mơ nó sẽ xảy ra đúng và thật. Bởi vì mơ là suy nghĩ mà, tâm mình nó suy nghĩ đủ thứ. Mà hồi lần mình suy nghĩ như vậy thì nó xảy ra thật, thì thôi mình đừng có suy nghĩ nữa. Làm sao mà tránh được chuyện đó, có phải như vậy không? Bây giờ nó trở lại cái vấn đề linh cảm. Linh cảm có liên quan đến trí tuệ và kinh nghiệm sống và nghề nghiệp. Đây là một ví dụ. Những người làm ăn buôn bán lâu năm, nhìn tình hình chung quanh của họ có thể đoán được cái gì sắp xảy ra và kế hoạch làm ăn theo hướng đó. Ví dụ các chuyên viên về khí tượng dự báo thời tiết, nghĩa là họ dựa vào những cái dự kiện nó đang xảy ra bây giờ và họ báo rằng là trong một ngày, hai ngày, trong vài ba tiếng đồng hồ nữa cái bầu trời nó như thế nào, là thời tiết nó như thế nào, vân 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 vân. Như vậy cái này nó thuộc về trí tuệ, nó thuộc về kinh nghiệm sống. Mình đã có kinh nghiệm rồi, do đó mình dựa vào những cái gì đang xảy ra bây giờ và mình đoán tương lai nó xảy ra như vậy. Linh cảm tùy theo mức độ của sự hiểu biết và sự chính xác thì khoảng chừng 80%, nên nhớ nên không có gì thật chắc cả. Đây không phải là thần thông mà là trí tuệ. Trí tuệ giúp hiểu cái gì sẽ xảy đến, thần thông là chúng ta nhờ vào định tâm. Hồi xưa lúc ba tôi đến xuất gia gieo duyên với Hòa Thượng Sư U Minh, còn 2 ngày nữa thì mới hết thời hạn gieo duyên. Thì Ngài nói với ba tôi rằng ông đi về đi. Bây giờ ba tôi cũng hiểu tại sao mà Hòa Thượng nói như vậy. Thì khi mà ba tôi đi về tới nhà rồi đó, thì chừng 2 ngày sau á, là có một cái cuộc nội dày giữa đánh nhau giữa người Hồi giáo và là người Phật giáo, giống như câu chuyện nó xảy ra bây giờ đó. Và nó đốt nguyên cả khu phố. Lúc bây giờ mà ông già tôi mà không có ở nhà là tụi tôi rất là khổ đấy. Vì vậy Hòa Thượng biết trước và Hòa Thượng biểu đi về, đừng có tu nữa, đi về đây cũng giống đang tu thiền ấy. Đi về thì đi về là đúng, câu chuyện nó xảy ra. 2 ngày sau, người Myanmar tấn công, người Myanmar tấn công đốt phá nhà cửa tìm ăn của người Tàu, không phải người Hồi giáo, trong thành phố. Gia đình tôi là gia đình người Tàu. Rồi người Myanmar họ kỳ thị với tụi tôi, họ đốt phá, họ đốt nhà rồi họ đánh đập những cái người Tàu. Tình hình rất nguy hiểm, nếu ba tôi không có nhà, ai cũng nói là Hòa Thượng có thần thông, nhưng tôi biết không phải vậy. Trí tuệ tâm sáng suốt, thấy cái gì đang xảy ra bây giờ Ngài đoán được chuyện sắp tới. Thưa Thiền Sư, một vài năm trước lúc Chư Tăng xuống đường biểu tình phản đối nhà nước, Miến Điện không chịu ban hành những giải pháp cụ thể để giải quyết nạn giá cả leo thang và dân chúng đói khổ. Quân đội thẳng tay đàn áp, Chư Tăng bị đánh đập rất dã man. Tôi nhớ Thiền Sư có nói nếu Hai Hòa Thượng còn sống, mọi sự sẽ không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nói như vậy có đúng không? Đây là một cái kinh nghiệm mà Sư có nhớ ông thầy ông nói. Lúc bây giờ tình hình Miến Điện rất là xáo trộn là bởi vì là Chư Tăng bị quân đội nó họ đi biểu tình, là bị quân đội nó đàn áp đó. Thì khi mà có một vị đó tới gặp tới thiền viện thuyết pháp á, thì mới nói cho Chư Tăng biết là hôm nay nó có cái câu chuyện gì xảy ra đó. Thì ông Thiền Sư ông nói khi mà tôi nghe một cái đó, tâm tôi rất là chấn động, bởi vì nghe có mấy chục sư bị đánh bị thương rồi, có một số phải đưa đi nhà thương, có một số chết rồi. Vậy tôi nghe tâm tôi rất là chấn động. Thì ngay lúc bây giờ trí tuệ nó khởi sanh, nó nhắc tôi rằng là câu chuyện xảy ra rồi, không cần chi phải chấn động. Đó, một cái ví dụ để anh chị em thấy mình duy trì chánh niệm hoài là vậy. Thì duy trì chánh niệm mà có chánh niệm có trí tuệ, thì khi mà cơn chấn động nó xảy lên, khi cái tâm mình nó chấn động, nó xúc động, nó khởi sanh, là tự nhiên trí tuệ nó nhắc mình rằng có cần hay không cần. Và thật ra là không cần phải xúc động nhiều như vậy, mà sự sẽ có cái phương pháp, phương án để giải quyết. Không cần phải chấn động, không cần phải xúc động nhiều như vậy. Và bây giờ đó, sư hỏi là sư hỏi liên quan tới vấn đề mà vì cái sự có mặt của Hòa Thượng lúc bây giờ, cho nên cái tình hình nó không, sẽ không rối rắm, và người ta sẽ không đàn áp Chư Tăng giống như người ta lại làm bây giờ. Thì sư nói không, tôi không dám nói như vậy. Thầy tôi vẫn còn có sống, hay dù cho thầy tôi còn sống cũng chưa chắc đã giúp được gì đâu. Bởi vì rất là nhiều lần tôi theo Hòa Thượng và vô rừng, trên đường đi về từ rừng về, một số nhà cửa của người Hồi giáo bị người Myanmar tấn công. Hòa Thượng không nói gì, im lặng và biết đi cho thật nhanh. Có một sư ở trong chùa của thiền viện Sĩ U Minh hồi trước, ở thiền viện cũ, nói gì muốn sư hiểu, người ta phải la thật lớn bởi vì ông này điếc. Một hôm sư này bị bệnh rất là nặng, phải đưa vào nhà thương. Nằm trong đó khoảng một thời gian, thì có người về trình với sư, trình với ngài rằng sư này nói, đừng có la lớn, tôi nghe mà chứ bộ, chứ tại sao mà quý vị hét vào lỗ tai tôi như vậy. Sư này là ở trong chùa, lớn tuổi rồi, điếc nặng lắm. Ai nói gì đó, ông phải ráng ông mới nghe được. Vì người ta quen cái thói quen đó rồi. Con lẫn đau nặng quá nằm nhà thương. Rồi thì người ta cũng có cái thói quen, người ta nói rất lớn vào tai của sư đó. Thì sư nói, đừng có la, tôi nghe mà, đừng la, đừng la. Thì tôi chỉ đơn giản, tôi đem cái câu chuyện đó, tôi về tôi thưa với Hòa Thượng thôi. Thì biết, quý vị biết Hòa Thượng nói sao là ông sắp chết, ông sắp chết thật. Nằm trong đó khoảng một thời gian thì có người về trình với ngài là sư này la lớn, tôi nghe chứ bộ không nghe thôi, quý vị đừng có hét vào lỗ tai tôi. Khi có người nói lớn, nghe thế Hòa Thượng nói, ồ chắc không còn sống bao lâu nữa. Và ý hệt như thế, vài ngày sau thì sư này chết. Hòa Thượng giải thích cho tôi là thầy khi cho tôi rằng là khi mà hoa sắp tàn á, nó sẽ nở thật đẹp, hay lửa mà sắp tắt á, thì nó sẽ cháy lên một chút như vậy, vì năng lượng còn sót lại. Cái người này cũng thế thôi, là trước khi mà ông chết thì tự nhiên các giác quan này nó sống trở lại một lần nữa cuối cùng, và rất là bén nhạy. Vì vậy không cần phải la lớn, ông cũng nghe được, và đây là dấu hiệu cho thấy là sắp chết. Một vị khác chết ở tại thiền viện Sư U Minh, đêm sư này mất, hòa thượng ghé qua thăm. Ông này biết sắp chết nên yêu cầu chở đến gần hòa thượng. Trong câu chuyện nói qua nói lại thì vị này nói rằng là, dạ thưa sư, ngài mới hỏi rằng là tại sao mà sư này ở chùa cụ mà đem tới chùa này, tại sao mà không để sư ở bên đó mà đem tới, ông đau nặng quá mà chở qua chở về chi vậy. Thì sư, các sư thưa với hòa thượng rằng là vị này phút chót không biết tại sao mà nói tôi muốn tới gần hòa thượng. Khi mà đem tới gần chùa rồi thì hòa thượng bước vô đó, thì sư này tự nhiên kêu gia đình cho ăn. Bình thường ăn rất ít mà bữa đó ăn rất dữ. Thì hòa thượng cũng nói thôi cẩn thận đi, ông chắc là ông sắp đi rồi. Là thiệt, vài ngày sau là ông đi thật. Thì là những cái này gọi là sao, gọi là linh cảm. Thiền sư nói không phải đâu, bởi vì hòa thượng đã thấy rất là nhiều rồi. Là những cái người mà sắp chết đó, họ có những cái triệu chứng như vậy, tự nhiên họ sống trở lại và họ làm như bình thường. Mà sư thấy chính hòa thượng cũng như vậy nữa, là bởi vì năm 2002 đó hòa thượng chết vào ngày, mất vào ngày 20 tây, thì ngày 17-18 sư còn ở bên Miến Điện, thấy hòa thượng rất là vui vẻ, người ta đưa hòa thượng từ nhà thương về, ai cũng nghĩ là hòa thượng sống. Buổi sáng sớm hòa thượng dậy, hòa thượng đi tới đi lui, sư vô đảnh lễ ngài, nói chuyện với ngài, ngài vui vẻ trả lời không có cái gì xảy ra. Chừng 2 ngày sau là ngài mất. Vì vậy cái này ngài nói thuộc về trí tuệ, thì sư nói thuộc về trí tuệ, linh cảm thì thuộc về trí tuệ. Còn những cái mà mình suy nghĩ và mình nghĩ rằng có một câu chuyện gì xảy ra và nó xảy ra thật, đừng có vội tin nó, rất là nguy hiểm. Tại vì thiền sư nói rằng có một cái cô đó, cô lại cô tập ở thiền viện, cũng cái trường hợp tương tự. Cô suy nghĩ về đứa con, cô đang ngồi thiền, cô tự nhiên thấy đứa con nó chết rồi. Cô lên trình với thiền sư nói con ngồi thiền mà con cứ thấy con chết hoài. Thiền sư nói bỏ đi, nó suy nghĩ biết suy nghĩ, nó thấy biết thấy, đó là cái tâm tưởng. Vài tháng sau đứa con chết thiệt, chừng 5-6 tháng sau đứa nhỏ nó chết thiệt, thằng nhỏ nó chết thiệt. Ồ, thế là cô điên lên. Bây giờ là cái gì mà cô suy nghĩ là cô nói có thiệt, cô khùng luôn. Vì vậy, vì nào mà cứ nghĩ rằng đêm tôi mơ, ngày mai tôi sẽ thấy như vậy, hoặc là tôi suy nghĩ chuyện gì, chuyện ấy đã có thật, hãy cẩn thận cái tâm của mình. Bởi vì cái đó là toàn trong này là chất chứa đầy cả phiền não không, những gì mình nói chưa chắc đã đúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.